Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm 27 tháng 3, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ về cách xưng tội nên và ăn năn dốc lòng chừa tội. Sau đó chương trình sẽ kết thúc với chuyên mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách có tựa đề Chọn Thánh Ý Cha. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 26 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Franz Peter Tebas van Els, giám mục giáo phận Limburg. Từ lâu nay, Đức Cha Tebas van Els ở trong cơn lốc vì vụ xây cất trung tâm giáo phận Thánh Nicolaus với tốn phí quá cao, ít nhất là 31 triệu euro, khiến cho tình hình giáo phận ở trong tình trạng căng thẳng và nhiều giáo sĩ, giáo dân phản đối Đức Cha. Hồi năm ngoái, Đức Thánh Cha đã quyết định để Đức Cha tạm thời rời khỏi giáo phận và một ủy ban điều tra được thành lập. Thông cáo hôm qua của Tòa Thánh khẳng định rằng, về việc quản trị giáo phận Limburg ở Đức, Bộ Giám mục đã nghiên cứu kỹ lưỡng phúc trình của ủy ban do chính Đức Cha và kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa Limburg mong muốn để thực hiện cuộc điều tra sâu rộng về trách nhiệm liên quan đến việc xây cất trung tâm giáo phận Thánh Nicolaus. Xét vì trong giáo phận Limburg xảy ra một tình trạng cản trở việc thi hành sứ vụ một cách nghiêm trọng từ phía Đức Cha Franz Peter Tebas van Els, nên Tòa Thánh nhận đơn từ chức do Đức Cha đệ trình ngày 20 tháng 3 năm 2013 và bổ nhiệm Đức Cha Manfred Grote làm giám quản tông tòa. Đức giám mục mãn nhiệm Tebas van Els sẽ nhận nhiệm vụ mới vào thời điểm thích hợp. Đức Thánh Cha xin hàng giáo sĩ và giáo dân của địa phận Limburg hãy vui lòng đón nhận quyết định của Tòa Thánh với tinh thần ngoan ngoãn và dấn thân tìm lại một bầu không khí bác ái và hòa giải. Đức tân giám quản tông tòa của giáo phận Limburg, Manfred Grote, là giám mục phụ tá tổng giáo phận Paderborn và là chủ tịch Ủy ban điều tra về giáo phận Limburg, một giáo phận có 652.000 tín hữu công giáo.
Vatican, từ hôm nay 27 đến 29 tháng 3, 22 giám mục nước Madagascar tiến hành cuộc hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Ngoài cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco, các vị cũng gặp các cơ quan trung ương tòa thánh. Trong số gần 20 triệu dân ở Madagascar, có 26% là tín hữu công giáo, 23% theo Tin Lành và 7% là tín đồ Hồi giáo, phần lớn dân chúng còn lại theo đạo thờ vật linh. Giáo hội công giáo tại Madagascar có 5 tổng giáo phận và 17 giáo phận trên một diện tích rộng hơn 587.000 cây số vuông.
Vatican, Đức Hồng y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin tái khẳng định vai trò của bộ này là bảo vệ và thăng tiến đức tin. Trong thời gian gần đây, có một vài hồng y như Walter Kasper, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, hoặc Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, tuyên bố ủng hộ việc cho những tín hữu công giáo ly dị tái hôn được rước lễ sau một thời gian thực hành việc thống hối. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, chương trình tiếng Đức hôm 25 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng y Müller khẳng định rằng các hồng y tham dự vào cuộc tranh luận về các tín hữu ly dị tái hôn nói với tư cách riêng và không thể đưa ra những lời khẳng định chính thức. Đức Hồng y Müller nhấn mạnh rằng Bộ Giáo lý Đức tin là cơ quan duy nhất tham dự trực tiếp vào huấn quyền của Đức Giáo Hoàng, trong khi những người khác, dù là hồng y, chỉ nói nhân danh bản thân. Đức Hồng y cho biết Ngài không lên tiếng như một nhà thần học riêng tư trong cuộc tranh luận về gia đình và hôn nhân, nhưng nói một cách chính thức trong tư cách là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Bộ này có nhiệm vụ thăng tiến và bảo vệ đức tin công giáo. Đức Hồng Y nói, trong tư cách này chúng tôi không thể im lặng hoặc quyến rũ dư luận quần chúng.
Munich, một trong những vấn đề cấp thiết nhất của giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Bạch Nga là tình trạng thiếu nhà thờ. Đức cha Tadeusz Kondrusiewicz, tổng giám mục giáo phận Minsk, thủ đô Bạch Nga, cũng gọi là Belarus, nói với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng tại giáo phận của ngài có 300.000 tín hữu Công giáo, nhưng chỉ có 4 nhà thờ và 5 nhà nguyện. Chính phủ đã tặng cho giáo hội 10 khu đất, nhưng việc kiến thiết thánh đường rất đắt. Theo Đức Tổng giám mục Kondrusiewicz, số linh mục gia tăng tại Cộng hòa Bạch Nga. Cách đây 25 năm khi chế độ Liên Xô mới sụp đổ, chỉ có 62 linh mục tại nước này, nhưng nay con số linh mục bản xứ tăng lên 370 vị. Nếu tính cả các linh mục nước ngoài thì con số tăng lên 500 vị. Đức Tổng giám mục cũng cho biết quan hệ giữa Công giáo và chính thống tại Bạch Nga rất tốt đẹp, không những có tính chất thân hữu nhưng hai bên còn giúp đỡ lẫn nhau nữa. Vì nước này không có trường cao đẳng thần học Công giáo, nên có khoảng 10% các sinh viên tại các phân khoa thần học chính thống tại thành phố Minsk là Công giáo. Ngoài ra có 2 giáo sư tại phân khoa chính thống là linh mục Công giáo. Hồi năm ngoái, giáo hội chính thống và Công giáo tại Bạch Nga đã công bố một tuyên ngôn chung chống phá thai, và lời kêu gọi này được chính phủ lắng nghe và đã xóa bỏ 9 trong số 12 lý do cho phép phá thai. Đây là một thành công chung của cả hai giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Kondrusiewicz bày tỏ hy vọng Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng thăm nước này, và cả Đức Tổng giám mục Pavel của chính thống giáo cũng tỏ ra cởi mở đối với dự án này. Bạch Nga có thể là nơi rất thích hợp cho cuộc gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga.
Roma, giáo hội Công giáo Italia lo âu vì tình trạng nghèo đói gia tăng tại nước này. Tuyên bố hôm 24 tháng 3 vừa qua tại Roma, trong buổi khai mạc khóa họp của Hội đồng Thường vụ của Hội đồng Giám mục Italia, Đức Hồng Y Chủ tịch Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, nói rằng tình trạng khó khăn về xã hội đang gia tăng đến mức độ đáng lo ngại và liên quan đến cả những nhóm cho đến nay không bị tệ nạn này. Đức Hồng Y bày tỏ hy vọng chính phủ mới của Thủ tướng Matteo Renzi có thể mang lại sự tăng trưởng về kinh tế và công ăn việc làm cho người dân. Đức Hồng Y Bagnasco cũng nhận xét rằng tình trạng nghèo đói trong nhiều trường hợp là hậu quả của cuộc hôn nhân bị tan vỡ. Ngài đặc biệt phê bình thái độ siêu cá nhân chủ nghĩa trong các gia đình, kinh tế và chính trị. Đức Hồng Y nói, cần biến cái tôi thành chúng ta. Theo Viện Thống kê Quốc gia, trong năm 2012, có 12,7% các gia đình tại Italia ở trong tình trạng đói nghèo và 6,8% ở trong tình trạng nghèo tuyệt đối.
Freiburg, giám đốc văn phòng của Caritas Quốc tế ở Kabul, thủ đô Afghanistan, ông Patrick Cuba hy vọng sẽ có một chuyển tiếp quyền bính một cách an bình sau cuộc bầu cử tổng thống tại nước này vào ngày 5 tháng 4 tới đây. Ông Cuba cho biết nhiều người Afghanistan tỏ ra lạc quan, mặc dù có những vụ đe dọa khủng bố của nhóm Taliban. Họ hy vọng tân tổng thống nước này sẽ bình định hóa đất nước và tiếp tục được cộng đồng quốc tế ủng hộ trong việc phát triển đất nước. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức, ông Cuba cũng kêu gọi nước Đức sau khi cùng với các nước khác rút quân khỏi Afghanistan trong năm nay sẽ tiếp tục trợ giúp nước này phát triển. Ông nói, dân chúng Afghanistan phải có thể cảm thấy rằng quốc tế giúp đỡ chúng tôi có thể hy vọng một tương lai tốt đẹp. Tiến trình phát triển không diễn ra một sáng một chiều. Afghanistan cần có sự dấn thân lâu dài của cộng đồng quốc tế, ít là trong 15 năm tới đây. Theo ông Cuba, 50% dân Afghanistan còn sống trong nghèo đói. Sự trợ giúp của quốc tế trong những năm qua đã mang lại những tiến bộ quan trọng. Caritas quốc tế tiếp tục công trình trợ giúp nước này, đặc biệt trong lĩnh vực cứu trợ cấp thời, các dự án nông nghiệp và giáo dục, đặc biệt tại các vùng nội địa của Afghanistan, và những sáng kiến giúp cai nghiện ma túy và các gia đình ở thủ đô Kabul.
Kiev, Hội đồng các giáo hội Kitô và tôn giáo tại Cộng hòa Ukraine kêu gọi chính phủ hạn chế nghiêm ngặt quyền sở hữu vũ khí riêng. Trong tuyên ngôn chung công bố hôm 24 tháng 3 vừa qua ở thủ đô Kiev, các vị lãnh đạo tôn giáo Ukraine khẳng định rằng bất kỳ ai sở hữu vũ khí trái phép đều phải bị trừng phạt, dù họ là ai và có lý do nào đi nữa. Ngoài ra, các cộng đồng tôn giáo sẵn sàng ủng hộ những người cầm khí giới để bảo vệ Ukraine phù hợp với các sát tín của tôn giáo và xã hội. Đây thực là một ơn gọi cao quý. Tuyên ngôn mang chữ ký của Đức Tổng giáo mục Onufri, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội và tôn giáo Ukraine và cũng là quyền thủ lãnh của giáo hội chính thống thuộc Tòa Thượng phụ Moscow. Ngoài ra, đứng trước nguy hiểm từ nước ngoài đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, các vị lãnh đạo cũng kêu gọi các công dân nước này hãy giữ thái độ bình tĩnh. Tất cả mọi người đều phải nghiêm chỉnh tuân hành luật pháp của Ukraine và tránh những hành động cảm xúc thái quá. Hội đồng các giáo hội và cộng đồng tôn giáo Ukraine quy tụ 75% người dân Ukraine, gồm 18 cộng đồng Kitô, Hồi giáo và Do Thái giáo tại nước này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả các vị thừa tá của giáo hội người, một cách đặc biệt cho các vị đang gặp khó khăn và cần thu hồi giá trị và sự tươi mát ơn gọi của các vị. Và chúng ta cũng xin Chúa đừng bao giờ để cho các cộng đoàn của chúng ta thiếu các mục tử đích thật theo lòng Chúa muốn. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày giáo lý về bí tích truyền chức. Ngài nói, ba bí tích khai tâm, rửa tội, thánh thể và thêm sức, làm thành một biến cố ơn thánh lớn duy nhất, khiến cho chúng ta được tái sinh trong Chúa Kitô và mở ra cho chúng ta ơn cứu rỗi của Người. Đó là ơn gọi nền tảng, làm cho tất cả chúng ta giống nhau trong giáo hội, như là môn đệ của Chúa Giêsu. Thế rồi còn có hai bí tích tương ứng với hai ơn gọi chuyên biệt, đó là bí tích truyền chức và bí tích hôn phối. Chúng làm thành hai con người, qua đó Kitô hữu có thể làm cho cuộc sống của mình trở thành một món quà của tình yêu thương theo gương và nhân danh Chúa Kitô, và như thế cộng tác vào việc xây dựng giáo hội. Đức Thánh Cha giải thích bí tích truyền chức như sau:
L'ordine è scandito nei tre gradi di episcopato, presbiterato, diaconato. È il sacramento che abilita l'esercizio del ministero affidato dal Signore Gesù agli Apostoli di pascere il suo gregge nella potenza del suo spirito e secondo il suo cuore.
Bí tích truyền chức được diễn tả trong ba bậc: giám mục, linh mục và phó tế, là bí tích ban quyền thi hành chức thừa tác do Chúa Giêsu tín thác cho các tông đồ chăn dắt đoàn chiên của Người trong quyền năng thần khí của Người và theo lòng Người muốn. Chăn dắt đoàn chiên của Chúa Giêsu với quyền năng không phải sức mạnh của con người hay quyền năng của riêng mình, nhưng của thần khí và theo con tim của Người. Con tim của Chúa Giêsu là một con tim của tình yêu thương. Vị linh mục, giám mục, phó tế phải chăn dắt đoàn chiên của Chúa với tình yêu thương. Nếu không làm với tình yêu thương thì không phục vụ. Và trong nghĩa đó, các thừa tác được tuyển chọn và thánh hiến cho việc phục vụ này, kéo dài trong thời gian sự hiện diện và hoạt động của vị thầy và chủ chăn duy nhất đích thật là Chúa Kitô. Giờ đây chúng ta có thể tự hỏi, một cách cụ thể điều này bao gồm cái gì trong cuộc sống của người được truyền chức?
Nó bao gồm ba khía cạnh. Trước hết, các người được truyền chức được đặt làm đầu cộng đoàn. Ô, tôi làm đầu. Phải, nhưng làm đầu theo Đức Chúa Giêsu có nghĩa là đặt để cuộc sống của mình trong việc phục vụ, như chính Ngài đã cho thấy và dạy các môn đệ với các lời này. Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc muôn dân. Một giám mục mà không phục vụ cộng đoàn thì không làm tốt. Một linh mục mà không phục vụ cộng đoàn của mình thì không làm tốt, nhưng đã sai rồi. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, có một khía cạnh luôn phát xuất từ sự kết hiệp bí tích này với Đức Chúa Giêsu Kitô, đó là tình yêu say mê đối với giáo hội. Chúng ta hãy nghĩ tới đoạn thư Thánh Phaolô viết cho tín hữu Ê-phê-sô, trong đó thánh nhân nói rằng Chúa Kitô đã yêu thương giáo hội và hiến mình cho giáo hội để khiến cho giáo hội trở nên thánh thiện bằng cách thanh tẩy giáo hội bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một giáo hội xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất kỳ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Do sức mạnh của bí tích truyền chức, vị thừa tác tận hiến toàn thân cho cộng đoàn của mình và yêu thương cộng đoàn với tất cả con tim, vì đó là gia đình của Ngài. Giám mục, linh mục yêu thương giáo hội trong cộng đoàn của mình và yêu thương một cách mạnh mẽ. Như thế nào? Như Đức Chúa Giêsu Kitô yêu thương giáo hội. Thánh Phaolô sẽ nói cùng điều này về bí tích hôn phối, chồng yêu vợ như Chúa Kitô yêu giáo hội. Đó là một thừa tác của tình yêu lớn lao, tình yêu của chức thừa tác và tình yêu của hôn nhân. Hai bí tích là con đường mà bình thường con người tiến đến với Chúa như bí tích. Tuy nhiên, điều này không nhượng bộ cám dỗ coi cộng đoàn như là một gia tài riêng, một chiếm hữu riêng của mình. Chúa luôn luôn là phu quân duy nhất và đích thực, và giáo hội tùy thuộc người và chỉ là một với người.
Khía cạnh thứ ba, Thánh Phaolô đã căn dặn Timôthê môn đệ của Ngài là đừng thờ ơ với các đặc sủng đang có nơi ông, đặc sủng đã được ban cho qua lời các ngôn sứ và khi hàng kỳ mục đặt tay trên ông. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định như sau.
Quando non si alimenta il ministero del vescovo, il ministero del sacerdote, con la preghiera, con la l'ascolto della parola di Dio e con la celebrazione quotidiana dell'Eucaristia.
Khi không dưỡng nuôi chức thừa tác với lời cầu nguyện, chức thừa tác giám mục, chức thừa tác linh mục với lời cầu nguyện, với việc lắng nghe lời Chúa, cử hành thánh thể hàng ngày và lui tới bí tích sám hối một cách cẩn thận và liên lỉ, rốt cuộc người ta đánh mất đi ý nghĩa đích thực của việc phục vụ và niềm vui phát xuất từ sự hiệp thông sâu xa với Chúa Giêsu. Vị giám mục mà không cầu nguyện, vị giám mục mà không cảm thấy và lắng nghe lời Chúa, không cử hành thánh lễ mỗi ngày và không đi xưng tội đều đặn, và vị linh mục cũng thế, nếu không làm các điều này, thì về lâu về dài, mất đi sự hiệp thông với Chúa Giêsu và trở thành tầm thường soàng sĩnh, không tốt cho giáo hội. Vì thế chúng ta phải trợ giúp các giám mục, các linh mục cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa là lương thực hàng ngày, cử hành thánh lễ mỗi ngày và đi xưng tội thường xuyên. Và điều này quan trọng biết bao nhiêu, bởi vì nó liên quan tới việc thánh hóa các giám mục và các linh mục. Tôi cũng muốn kết thúc với một điều đến trong trí tôi. Làm thế nào để trở thành linh mục? Người ta bán vé vào cửa ở đâu? Không, người ta không bán vé đâu. Đây là một điều do sáng kiến của Chúa. Chúa gọi từng người muốn trở thành linh mục, và có lẽ có vài bạn trẻ ở đây đã nghe thấy trong con tim tiếng gọi đó. Ước muốn trở thành linh mục, ước muốn phục vụ tha nhân trong những chuyện đến từ Thiên Chúa. Ước muốn là chọn cuộc đời phục vụ để dạy giáo lý, rửa tội, cử hành thánh thể, săn sóc các bệnh nhân, cả đời như vậy. Nếu có ai trong các con đã cảm thấy trong tim điều này, thì chính Chúa Giêsu đã đặt nó vào trong đó đấy. Hãy săn sóc lời mời gọi ấy và cầu nguyện để cho nó lớn lên và sinh hoa trái trong toàn giáo hội. Cảm ơn các con.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói thêm trong bài huấn dụ, Thật thế, vị thừa tác được truyền chức biết mình cần liên tục hoán cải và kiên trì tín thác nơi lòng thương xót Chúa. Và sự tín thác này là sức mạnh và cũng là gương mẫu giá trị mà người có thể cống hiến cho cộng đoàn của mình. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta muốn cầu Chúa cho tất cả các vị thừa tác của giáo hội người, một cách đặc biệt cho các vị đang gặp khó khăn và cần thu hồi giá trị và sự tươi mát trong ơn gọi của các vị. Và chúng ta cũng xin Chúa đừng bao giờ để cho các cộng đoàn của chúng ta thiếu các mục tử đích thực theo lòng Chúa muốn. Xin cảm ơn lời cầu nguyện của anh chị em. Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm hiện diện tại quảng trường và chúc mọi người có những ngày hành hương Roma tốt đẹp. Bên cạnh các đoàn hành hương Bắc Mỹ và Âu Châu, có các đoàn hành hương đến từ Trung Quốc, Australia, Nhật Bản, Mexico, Argentina, Brazil, Jordania và Iraq. Ngỏ lời với đông đảo các đoàn hành hương Italia, Đức Thánh Cha khen tín hữu can đảm vì đi tham dự buổi tiếp kiến cả khi trời mưa muốn đuổi họ. Trong các nhóm hiện diện có một nhóm đông các sĩ quan và binh sĩ của lực lượng biên phòng Salerno, đặc biệt các người đang chuẩn bị tham dự toán bảo hòa bên Liban vào tháng 10 năm nay. Ngoài ra cũng có nhóm binh sĩ núi Alp và các bộ binh vùng Toscana. Đức Thánh Cha cầu mong cuộc gặp gỡ với người kế vị Thánh Phêrô dấy lên trong họ canh tân dấn thân cho hòa bình và tình liên đới đối với những người túng thiếu. Nhắc đến lễ truyền tin giáo hội cử hành ngày 25 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha khuyến khích giới trẻ noi gương Đức Mẹ Maria luôn biết nói lên hai tiếng xin vâng với Chúa. Ngài nhắn nhủ các người đau yếu đừng ngã lòng vì Chúa không trao thánh giá nặng hơn sức vác của từng người. Ngài cầu chúc các cặp vợ chồng mới cưới xây dựng cuộc sống hôn nhân trên đá tảng lời Chúa. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo.
Dominus obiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat nos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ về cách xưng tội nên và ăn năn dốc lòng chừa tội.
Câu chuyện sau đây xảy ra vào thời Thánh Gioan Bosco, vị đại tông đồ của giới trẻ còn sống, tức vào thập niên gần cuối thế kỷ 19. Một ngày, người ta dẫn đến trước mặt Thánh Gioan Bosco một thiếu niên giàn giụa nước mắt. Thiếu niên này, với mức độ chính xác tối đa, đã viết tất cả các tội đã phạm đầy kín trang vở học trò. Nhưng không biết vì lý do bất cẩn nào đã vô tình đánh mất cuốn vở. Nhưng cậu bé nhất định không tỏ lộ cho ai biết lý do nỗi đau đớn của mình. Cậu bé chỉ biết khóc và khóc, khóc không ai dỗ được. Thánh Gioan Bosco gọi cậu thiếu niên đến gần và hỏi, Giacomo, có chuyện gì vậy con? Con bị bệnh phải không? Hay con buồn vì chuyện nào đó, hoặc có ai đã đánh đập con phải không? Được cha giáo dồn dập an ủi hỏi han, cậu thiếu niên như lên tinh thần, lấy lại bình tĩnh và trả lời: Thưa cha, con đánh mất các tội của con. Nghe câu trả lời, mọi người có mặt cất tiếng cười vang, kể cả cha thánh Gioan Bosco. Nhưng cha Gioan Bosco hiền từ nói ngay: Con thật may mắn nếu con đánh mất các tội đã phạm, và càng may mắn hơn nếu con không tìm thấy chúng nữa, bởi vì khi không còn tội lỗi nào, chắc hẳn con sẽ được bay thẳng về thiên đàng. Nhưng Giacomo nghĩ rằng, có lẽ cha thánh Gioan Bosco không hiểu rõ ý mình, nên gào to hơn: Con đánh mất cuốn tập mà con đã viết ra các tội lỗi của con. Thế là thánh Gioan Bosco, người đã tìm thấy cuốn vở, liền rút tập vở khỏi túi áo và vui vẻ nói lớn tiếng: Con an tâm, hỡi cậu bé dấu yêu của cha, các tội của con đã rơi đúng bàn tay nhân lành, các tội lỗi của con đang ở đây nè. Vừa trông thấy cuốn vở thân yêu của mình, Giacomo lộ vẻ an tâm, sung sướng và cất tiếng nói: Nếu con biết được là cha đã tìm thấy cuốn vở viết tội của con, thì thay vì khóc lóc thảm thiết, con đã sung sướng nở nụ cười. Chiều nay, khi vào tòa xưng tội, con sẽ nói: Thưa cha, con xưng thú mọi tội mà cha đã tìm thấy và đang nằm trong túi áo của cha. Câu chuyện thứ hai xảy ra tại một xứ đạo ở miền quê nước Ý. Một buổi chiều mùa hè, bà Rita, một phụ nữ công giáo đạo đức, mau mắn đến xưng tội cùng cha sở Antonio. Nhưng vừa quỳ vào tòa giải tội, thay vì xưng thú các tội lỗi của mình, bà Rita bắt đầu than phiền kể lể vô số tội của bà Anna, bà hàng xóm sống bên cạnh nhà. Bà nói tỉ mỉ không sót tội nào. Vào cuối buổi xưng tội, cha sở giữ thinh lặng hồi lâu trước khi dõng dạc cất tiếng nói: Cha tha thứ cho con, hỡi Anna, nhân danh cha và con và thánh thần. Bà Rita rất đỗi ngạc nhiên trước công thức xá tội mới mẻ này, liền xin cha sở giải thích. Cha Antonio vui vẻ trả lời: Ủa, sao lại ngỡ ngàng thích thú, hỡi bà đạo đức của tôi? Không phải là bà đã liệt kê mọi tội lỗi của bà Anna hàng xóm láng giềng của bà sao? Vậy thì thật là hữu lý và chính đáng khi tôi ban phép xá giải cho bà Anna. Nếu bà cũng muốn tôi ban phép tha tội cho bà, thì bây giờ bà hãy khiêm tốn xưng thú mọi tội lỗi của bà, rồi tôi cũng sẽ ban phép xá giải cho bà. Bà Rita lặng lẽ tiếp nhận giáo huấn của cha sở. Dĩ nhiên từ nay bà sẽ dốc lòng chừa, không còn dám dại dột trách cứ lỗi lầm của người khác, nhưng chỉ nhìn nhận và xưng thú tội lỗi của mình. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 51. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lường hại hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Dân, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho, lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy Thiên Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe chuyên mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách, có tựa đề Chọn thánh ý cha.
Các bạn trẻ thân mến, sau khi dùng bữa tối với các môn đệ, chia sẻ với các ông những lời sau hết, Đức Giêsu cùng họ vào vườn dầu. Các môn đệ chẳng ai hiểu được nỗi lòng của Chúa. Dưới rừng cây âm u lạnh lẽo, Đức Giêsu quỳ xuống cầu nguyện với Cha, đấng duy nhất có thể hiểu được mình trong lúc này. Một nỗi cô đơn chợt bừng dậy như muốn xé nát con tim. Cả một đời hy sinh phục vụ, làm biết bao việc phúc đức. Đã có thời hàng ngàn hàng vạn người nối gót bước theo Giêsu để nghe người giảng dạy. Ít là có tới hai lần, Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi ăn dân chúng. Đã có lúc người ta túa nhau đến, chen lấn chỉ để mong được chạm vào áo người để được khỏi bệnh. Nhưng giờ đây, trước chén đắng mà Ngài sắp uống, cả những người thân tín nhất cũng chẳng mảy may để ý đến Ngài. Nỗi đau thập giá hẳn là chua xót, nhưng nỗi đau của cô đơn càng làm cho Ngài thêm tê buốt. Là một con người, Giêsu sợ khi phải đối diện với những đòn roi kinh khiếp của quân lính, sợ những nhục hình tra tấn của quân đội. Chén mà Giêsu sắp uống chứa đựng hết tất cả những đắng cay của con người, từ thuở khai thiên lập địa đến khi mọi sự không còn. Bao nhiêu tội lỗi con người phạm phải, bây giờ dồn hết cho Giêsu đền thay. Nghĩ đến điều ấy, Giêsu cảm thấy chùn chân, muốn lùi bước. Giêsu đã thành thực chia sẻ nỗi lo sợ và đau đớn này với Cha. Nhưng rốt cuộc, Ngài vẫn chấp nhận thánh ý mà Cha dành cho mình. Nhưng nỗi sợ ấy quá lớn, một lần cầu nguyện chưa đủ giúp xua tan. Sau khi quay trở lại và thấy các môn đệ vẫn ngủ say xưa, Ngài buồn phiền rồi tiếp tục cầu nguyện cùng Cha lần nữa. Lần này thống thiết hơn, khẩn nài hơn, cũng với một tâm tình như thế. Con rắn năm xưa đã cám dỗ Eva ăn trái cấm cũng xuất hiện và thổi vào tâm trí Giêsu những tư tưởng muốn kháng cự lại mệnh lệnh của Chúa. Tên quỷ lần trước đã thất bại khi đưa ra các cơn cám dỗ với Ngài, cũng đến thôi thúc Ngài hãy sử dụng quyền năng của mình để thoát khỏi cảnh khổ này. Bản tính con người trong Ngài thôi thúc Ngài phản kháng, nhưng tận sâu trong lòng, ý Cha vẫn là điều mà Ngài ưu tiên. Một cuộc đấu tranh kinh khủng xảy đến trong đầu, phần thì muốn tiếp tục tiến bước, phần thì muốn thoái lui. Thoái lui thì sẽ được bình an vô sự, còn tiến tới thì đồng nghĩa với đớn đau và cái chết. Hai luồng tư tưởng cứ đan xen. Ơn cứu độ của Thiên Chúa có được mưa xuống cho thụ tạo hay không phụ thuộc vào quyết định trong lúc này của Giêsu. Nỗi cô đơn vẫn dồn dập ập tới, mồ hôi máu nhỏ ra, bồi hồi, xúc động, chẳng ai kề bên nâng đỡ. Rừng cây vắng, tiếng côn trùng kêu trong đêm đen u ám, như thể càng làm cho cõi lòng thêm cô quạnh, sầu thương. Rốt cuộc, Giêsu chợt thấy mình không thể không làm theo ý Cha. Ý Cha là lương thực, là sức sống của Ngài. Sự an nguy của Ngài có là chi đâu, ý Cha mới là trên hết. Quyết định như thế, Giêsu can đảm đứng dậy, tiếp tục cuộc hành trình mà bấy lâu Ngài đã bước. Các bạn trẻ thân mến, hẳn là có nhiều lúc các bạn cũng rơi vào trạng thái như Giêsu, phải đấu tranh giữa một bên là xu hướng muốn tìm kiếm an nhàn cho bản thân, và bên kia là thánh ý của Chúa có chút gì đó khiến mình phải hy sinh, phải chịu thiệt thòi. Nhưng ngược với Giêsu, phần lớn chúng ta thường chọn cho mình con đường thoải mái chứ không phải thánh ý Cha. Thánh ý Cha không quan trọng đối với chúng ta, vì để làm theo thánh ý ấy, ta thấy tương lai mù tịt, hoặc nếu có thấy được điều gì thì đó chỉ toàn là những chông gai và khổ sở. Ăn trái cấm vẫn thú vị hơn, quay về với thế giới an nhàn của ta vẫn thoải mái hơn. Chuyện cứu độ thế giới, trở thành vị thánh, xin nhường cho người khác, hãy để người khác làm. Để rồi khi bao tai ương xảy đến, khi cuộc đời ta chông chênh, khi tòa lâu đài hư danh ta xây cất sụp đổ, ta quay sang trách Chúa sao vô tình, sao ngoảnh mặt làm ngơ, sao chẳng hề thương đoái. Thánh ý Chúa có khi đòi buộc ta phải đi con đường nhỏ, phải qua những cánh cửa hẹp, phải đánh đổi nhiều thứ, nhưng đó đích thực là con đường đưa ta đến sự sống. Trước mắt là chông gai, nhưng sau đó là cả một thảo nguyên thơm ngát hương hoa quyến rũ. Thánh ý Chúa thường bao giờ cũng đối lại với trạng thái u mê và lười nhác của chúng ta. Chính vì ta không muốn biến đổi mình, không muốn được lớn lên, nên ta mới ngại Thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa có khi rất chéo ngoe vì đòi hỏi ta những điều ngược lại hoàn toàn với sở thích và nguyện vọng của ta, nên nhiều khi ta muốn phủi tay, không thèm để ý đến. Ví dụ như chuyện phải đi lễ, phải cầu nguyện, phải nhẫn nhịn, phải chia sẻ. Nhưng nếu ta can đảm thực thi thánh ý ấy, ta mới có được sự sống đời đời như Giê-xu đã nêu gương trước. Ý Chúa và ý ta, nếu có thể trùng khớp với nhau thì hay quá. Nhưng tiếc thay, phần lớn trường hợp chúng trái ngược nhau. Bạn đã có thói quen chọn bên nào? Và giờ đây, qua mẫu gương của Giê-xu, bạn có được thôi thúc để chọn ý Chúa hay không? Hãy nhớ, ý Cha là lương thực, là sự sống của chúng ta.
Xin chọn ý Cha, dù là đầy chen đắng. Xin chọn ý Cha, dù là đây trống vắng. Xin chọn ý Cha, dẫu đây cơn sầu buồn. Xin chọn ý Cha, dẫu mồ hôi máu tuôn. Thánh ý Cha là bình an cho con. Thánh Cha là hồng ân cho con. Thánh ý Cha ơn cứu rỗi ngàn đời. Thánh ý Cha thiên đường cho nhân gian. Xin chọn ý Cha, đừng lằn roi đau xót. Xin chọn ý Cha, từng thịt da tím ngắt. Xin chọn ý Cha, kiếp gian nan đọa đầy. Xin chọn ý Cha, sức mạnh cho nhân trần. Thánh ý Cha là bình an cho con. Cha là hồng ân cho con. Thánh ý Cha ơn cứu rỗi ngàn đời. Thánh ý Cha thiên đường cho nhân gian.
Cha
cho con. Thánh ghi cha ơn cứu rỗi ngàn đời, Thánh ghi cha thiên đường cho nhân gian. Xin chọn ý cha từng lần rồi đau xót, xin chọn ý cha từng tim ra tim ngắt, xin chọn ý cha kiếp gian nan đọa đầy, xin chọn ý cha sức mạnh cho nhân trần. Cha là bình an cho con, Thánh ghi cha là hồng ân cho con, Thánh ghi cha ơn cứu rỗi ngàn đời, Thánh ghi cha thiên đường cho nhân gian.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, tái khẳng định vai trò của bộ này là bảo vệ và thăng tiến đức tin. Vatican, từ hôm nay 27 đến 29 tháng 3, 22 giám mục nước Madagascar tiến hành cuộc hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, theo quy định của giáo luật. Munich, một trong những vấn đề cấp thiết nhất của giáo hội công giáo tại Cộng hòa Bạch Nga là tình trạng thiếu nhà thờ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các buổi phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.